Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 140 với đề tài Hai Ánh Mắt, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 54 đến câu 62. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 22 từ câu 54 đến câu 62. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ đi theo Ngài xa xa. Họ nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau. Phi-e-rơ cũng ngồi giữa đám họ. Một con đồi kia thấy Phi-e-rơ ngồi gần lửa, thì ngó chăm chỉ mà nói rằng, người này vốn cùng ở với người ấy. Song Phi-e-rơ chối Đức Chúa Giêsu nói rằng, hỡi đàn bà kia, ta không biết người đó. Một lát, có một người khác thấy Phi-e-rơ nói rằng, ngươi cũng thuộc về bọn đó. Phi-e-rơ đáp rằng, hỡi người, ta không phải thuộc về bọn đó đâu. Độ cách một giờ, có kẻ khác đề quyết như vậy mà rằng, thật người này cũng ở với Giêsu, vì người là dân Galilee. Nhưng Phi-e-rơ cãi rằng, hỡi người, ta không biết người nói chi. Đừng lúc Phi-e-rơ còn nói, thì gà liền gáy. Chúa Giêsu xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng, hôm nay trước khi gà chưa gáy, người sẽ chối ta ba lần. Rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, khi Đức Chúa Giêsu bị bắt, các môn đồ làm gì? Sứ đồ Phi-e-rơ đứng, ngồi ở đâu và nói những gì trong sân nhà thầy cả thượng phẩm? Hình ảnh sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta điều gì về chỗ đứng và ngồi của mình? Câu hỏi thứ hai, sứ đồ Phi-e-rơ nhìn thấy gì khiến ông khóc lóc thảm thiết? Ánh mắt của Đức Chúa Giêsu đã nói lên điều gì? Có bao giờ chúng ta cảm nhận ánh mắt của Chúa nhìn mình như Ngài đã nhìn sứ đồ Phi-e-rơ chưa? Và chúng ta đáp ứng như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, khi Đức Chúa Giêsu bị bắt, các môn đồ làm gì? Sứ đồ Phi-e-rơ đứng, ngồi ở đâu và nói những gì trong sân nhà thầy cả thượng phẩm? Hình ảnh sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở chúng ta điều gì về chỗ đứng và ngồi của mình? Từng bày tỏ lòng quyết tâm theo Chúa Giêsu, hứa rằng sẽ sẵn sàng từ bỏ sự sống để bày tỏ lòng trung thành với Ngài, như sứ đồ Ma-thi-ơ đã ký thuận. Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 35. Nhưng khi Chúa bị bắt, các sứ đồ đã bỏ Đức Chúa Giêsu mà chạy trốn để cứu mạng sống của mình. Riêng trong phần kỹ thuật của bác sĩ Luca, chúng ta thấy còn thấp thoáng một sứ đồ. Đó là ông Phi-e-rơ đang đi theo Ngài xa xa. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 54, sứ đồ Phi-e-rơ bằng cách riêng của mình, ông cũng đến được trước tòa án tôn giáo để đứng từ xa nhìn Đức Chúa Giêsu. tại sân nhà thầy cả thượng phẩm có rất nhiều người theo dõi tin tức về Đức Chúa Giêsu. Họ đang nhóm lửa giữa sân, rồi ngồi với nhau. Sứ đồ Phêrô cũng ngồi giữa đám họ. Câu 55. Trước đó không lâu, sứ đồ Phêrô được liệt vào nhóm những người ở với Ngài. Câu 49. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu bị các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ và các trưởng lão đã đến bắt Ngài, thì sứ đồ Phêrô đã tháo chạy và bằng cách nào đó ông trở lại để đi theo Chúa từ xa, để rồi thật sự xót xa khi ông rời khỏi nhóm những người ở với Đức Chúa Giêsu để đứng ngồi chung với những người đang muốn bắt, muốn giết Ngài. Lại thêm một đối tượng đứng sai chỗ, ngồi sai chỗ. Chính vì ngồi sai chỗ, thay vì cùng đứng với Đức Chúa Giêsu, dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu, như điều ông đã từng tuyên xưng, thì ông lại ngồi với những người kiện cáo Đức Chúa Giêsu và đang chờ Ngài bị kết tội. Cho nên sứ đồ Phêrô chỉ dám nhìn thầy của mình bằng ánh mắt lén lút, và khi bị những kẻ chống Chúa phát hiện ra, sứ đồ Phêrô không ngần ngại chối rằng mình chẳng biết Đức Chúa Giêsu. Câu 57. Không dừng ở đó, ông muốn lời nói mình thuyết phục hơn để không gặp hiểm nguy. Cho nên ông đã mạnh mẽ nói lời khẳng định, chẳng những không biết Chúa, nhưng lại còn không phải thuộc về bọn đó đâu. Câu 58. Điều này có nghĩa là ông chẳng liên quan gì đến bế chính Đức Chúa Giêsu và ngay cả nhóm người theo Ngài cũng không. Và diễn tiến đã lên đến đỉnh điểm khi sứ đồ Phêrô không chỉ khước từ mình có mối liên hệ với Đức Chúa Giêsu, mà ông còn cãi với người đã nói rằng ông là người Galilê nên chắc chắn có mối liên hệ với Đức Chúa Giêsu. Câu 60. Đây thực là nỗi đau đớn không tả xiết cho sứ đồ Phêrô khi ông từng là người đã dám liều bỏ mọi sự theo Chúa, từng gắn bó khăng khít với Ngài, từng kinh nghiệm biết bao phép lạ và lắng nghe những lời dạy dỗ từ Đức Chúa Giêsu. Nhưng nay, ông chỉ dám dõi theo Đức Chúa Giêsu từ đằng xa, bởi vì sâu xa trong tấm lòng của ông cũng mong muốn biết những điều thầy của mình đương đối diện. Nhưng như điều đã nói, chính bởi không cầu nguyện, nên sứ đồ Phêrô không đủ năng lực để thắng hơn sự cám dỗ, mà cám dỗ đầu tiên là chính ngay bản thân mình. Hình ảnh sứ đồ Phêrô ngày nào từng là người phát ngôn cho toàn thể các sứ đồ, nay trở nên yếu đuối run rẩy trước những đối tượng nhỏ bé, chẳng đáng để khuất phục. Đó là một con đồi, là người khác, là kẻ khác, là những con người vô danh với những lời nhận định bâng quơ, nhưng lại khiến cho sứ đồ Phêrô nao núng và lo sợ. Sứ đồ Phêrô đã đứng và ngồi sai vị trí. Nơi đó, ông chẳng dám tuyên xưng mối quan hệ của mình với Đức Chúa Giêsu là người thầy ông tôn kính. Chúng ta có thể tin rằng, ngay cả khi ông nói lời khước từ mối quan hệ với Đức Chúa Giêsu, thì tận trong đáy lòng ông, vị trí của thầy của ông vẫn không thay đổi. Nhưng vì thiếu can đảm, thiếu năng lực, cho nên sứ đồ Phêrô đã quyết định sai. Vì khi ấy ông nghĩ rằng phương cách tạm chối Chúa sẽ giúp cho ông được an toàn. Ngày nay, chỗ chúng ta đang đứng là ở đâu? Chúng ta đang ngồi với những đối tượng nào? Những vị trí ấy, chúng ta có thể mạnh mẽ bày tỏ mình có mối liên hệ với Đức Chúa Giêsu hay không? Hay tại những vị trí ấy, chúng ta dùng sự khôn ngoan theo xác thịt để đánh lừa người khác, khiến họ không nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu? Hay nói cách khác, chúng ta chẳng dám tuyên xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa của tôi? Nếu ai đang đứng ở những vị trí sai lầm này, hãy nghe lời khuyên của trước giả Thi Thiên mà bước ra ngay để đời sống kinh nghiệm phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Theo Thi Thiên 1, câu 1. Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phêrô nhìn thấy gì khiến ông khóc lóc thảm thiết? Ánh mắt của Đức Chúa Giêsu đã nói lên điều gì? Có bao giờ chúng ta cảm nhận ánh mắt của Chúa nhìn mình như Ngài đã nhìn sứ đồ Phêrô chưa? Và chúng ta đáp ứng như thế nào? Trong câu chuyện này hiện lên hình ảnh của hai ánh mắt. Ánh mắt thứ nhất là ánh mắt của sứ đồ Phêrô. Ánh mắt chỉ dám nhìn Đức Chúa Giêsu từ phía xa xa. Ánh mắt thứ hai là ánh mắt của Đức Chúa Giêsu. Trong lần thứ ba, khi sứ đồ Phêrô cãi lại với một nhân vật vô danh để chứng tỏ rằng mình chẳng có mối liên hệ với Đức Chúa Giêsu. Bác sĩ Luca cho biết, đương lúc Phêrô còn nói thì gà liền gáy. Chúa xây mặt lại ngó Phêrô. Câu 60b và câu 61a. Chúng ta biết chắc Đức Chúa Giêsu với sự toàn tri của Ngài. Ngài đang nghe được những lời sứ đồ Führer chối từ mối liên hệ với Ngài. Nhưng Ngài im lặng, chỉ quay mặt lại ngó Führer. Chúng ta cũng không biết rõ ánh mắt Đức Chúa Giêsu nhìn sứ đồ Führer tha thiết như thế nào. Chỉ biết rằng khi sứ đồ Führer bắt gặp ánh mắt ấy, thì Führer nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: "Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Rồi đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Câu 61 và câu 62. Ánh mắt của Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấu vào tận đáy lòng của sứ đồ Führer, khiến ông không thể che giấu được bất cứ điều gì trước Chúa. Ánh mắt ấy giúp ông nhận thấy thực trạng của bản thân, rằng mình đã sa vào trước cám dỗ, đã chối bỏ Chúa Giêsu. Sự nhìn biết này đã khiến lòng ông tan vỡ. Ông vô cùng đau xót cho thái độ và hành động tội lỗi của mình đã đối cùng Chúa Giêsu, vị thầy mà ông tôn kính. Sự đau xót của sứ đồ Führer theo lời kỹ thuật của trước giả Luca rằng ông đã khóc lóc thảm thiết. Một sự dằn vặt trong tâm can về những sai phạm của mình. Và sự đau đớn này không đi đến thảm cảnh, nhưng lại mở ra một hướng đi, một tương lai tươi sáng cho sứ đồ Führer, đó là sự ăn năn, cùng kết quả xứng đáng với sự ăn năn của mình. Về sau, qua lời giảng dạy và làm chứng về Chúa Giêsu, sứ đồ Führer đã đem rất nhiều người trở về tin nhận Đức Chúa Giêsu. Chắc chắn ngày nay, chúng ta không được trực tiếp nhìn thấy ánh mắt của Đức Chúa Giêsu để được kinh nghiệm như sứ đồ Führer. Nhưng có lúc nào trong đời sống của chúng ta rơi vào cám dỗ vì mất cảnh giác, thiếu cầu nguyện, dẫn đến thiếu mất năng lực để chiến thắng mưu trước của Satan. Khi ấy hãy lắng nghe Đức Thánh Linh nhắc nhớ lại lời Đức Chúa Giêsu qua bài giảng, qua những câu kinh thánh quen thuộc, qua những lời nhắc nhở từ những anh em cùng đức tin, vân vân, giúp chúng ta nhận biết thực trạng sa ngã của bản thân, đau xót về những tội lỗi đã phạm, ăn năn về đời sống không làm sáng danh Đức Chúa Trời, để rồi được Ngài tha thứ, phục hồi và kết quả cho Ngài. Xin chúng ta đừng cứng lòng khước từ ánh mắt của Đức Chúa Giêsu bằng cách lẩn trốn, khiến chúng ta vẫn lún sâu trong tội lỗi. Xin Chúa ban cho chúng ta nhạy bén với những sự nhắc nhở từ Chúa mà tránh xa tội lỗi, như sứ đồ Führer. Chỉ bởi ánh mắt của Đức Chúa Giêsu cũng khiến ông khóc lóc thảm thiết và quay trở lại với Chúa hoàn toàn. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 22, từ câu 54 đến câu 62, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 141 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đồi hoang vắng xưa, miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối giữa phong ba, biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối, ta sẽ đưa con về mái nhà xưa, chốn tình yêu. Lìa cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng, ánh vinh quang chiếu rạng ngời. Không có gì vương vấn tôi, theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu.